nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có một cái buổi sinh hoạt. Bây giờ cho tới trong tiếng đồng hồ nữa thì chắc chắn là chắc trong này có quý vị mới ha, có không? Có ai mới lần đầu tiên mới cài tre đưa tay cho coi. Bởi vì luôn luôn là có các bạn mới, thành ra thôi khi bắt đầu là cứ bắt đầu. Các vị nào mà đã nghe rồi thì thôi chỉ khó ha, mình tham gia một chút đặc biệt cho tất cả các bạn mới tới thì mới biết đấy. Bây giờ sư sẽ dạng khoảng chừng 10-15 phút thôi thì sư sẽ mời quý vị ngồi thiền với sư. Bởi vì đây mình nói là thiền tập, tập thì mình phải tu, phải tập. Thế còn dạng khoảng vậy thì nó lý thuyết không thôi. Cũng giống như là cho quý vị ăn một món gì ngon thì phải nấu cho quý vị, hay chi cho quý vị nấu. Thế còn cứ đọc cái menu không thì quý vị nghe sẽ được miếng thiệt mà không biết quý vị nó như thế nào. Bây giờ cái pháp hành mà sư sẽ giới thiệu với anh chị em ngày hôm nay đó là hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ là bố, hay từ chữ Hán niệm. Sư cũng không dọa gì lắm nhưng mà đều sư nghe người ta nói sao sư nói lại. Tứ là bốn, niệm là ghi nhớ, xứ là nơi chốt. Bốn cái nơi mình phải ghi nhớ, mình nhớ nhớ bốn cái nơi mà mình phải có cái sự ghi nhớ. trong cái chữ tứ niệm xứ này nó chỉ còn một chữ thôi mà quan trọng là niệm. Niệm theo cái định nghĩa là không quên. Mà quên đây là không phải quên mà nhớ theo kiểu thế gian, mà quên đây là không quên thấy cái gì, nhận biết cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Đó, thường thường ở trong cuộc đời của mình, mình làm cái gì mình cũng hướng cái tâm ra ngoài. Ví dụ quý vị suy nghĩ chuyện chi là quý vị hướng cái tâm ra ngoài. Quý vị nghĩ tới chuyện gia đình, quý vị nghĩ tới nhà cửa ruộng vườn, hay là quý vị nghĩ tới bất cứ công ăn việc làm, quý vị thấy cái đối tượng nằm ngoài. Quý vị ít khi mà quay trở lại trong nội tâm của quý vị. Đó là lý do tại sao mà chúng ta khổ đấy, vì chúng ta chạy ra bên ngoài quá. Vì vậy thiền tập là nhắc nhở anh chị em trở lại trong thân và tâm của mình. Rồi mình, tại vì mình bỏ quên lâu quá rồi mà mình không có trở lại đó, mình giống như mình trở lại nhà của mình vậy. Khi mình trở lại nhà thì nó sẽ được yên ổn. Ngài thiền sư Jyotika nói một câu rất là hay: cái người mà có chánh niệm thì cũng giống như cái người đã được đi về nhà. Người mà không có chánh niệm thì giống như homeless vậy, đi lang thang. Đi lang thang thì sẽ gặp trời mưa, trời nắng, ở ngoài đường, đá, bụi bặm, dơ giấy, nhớ chúa rồi vậy. Còn khi mình về tới nhà rồi thì mình được ấm, được hưởng, được ăn uống, ấm áp. Như thế nào thì cái người mà tu tập mà có niệm xứ là vậy. Đức Phật cũng nói như vậy, nó bị thì khưu nào mà tu tập mà có niệm xứ thì cũng giống như là cái người biết sống trong cái lãnh vực của mình, không có đi ra ngoài. Lấy ví dụ như nhà sư thì ở trong chùa, chẳng hạn như vậy, nhà sư thì là đi tới những cái chỗ tu tập, chứ không có đi những cái chỗ mà người ta vui chơi đàn hát mà ca múa chẳng hạn. Bởi vì không phải là cái cư xứ của mình, không phải là cái chỗ đó là mình tới. Vì vậy cái vị thì khưu mà thực tập thiền tứ niệm xứ là cái vị đó ở trong cư xứ của mình. Thì tại vì Đức Phật nói như vậy là tại vì ngày cội nó có kể một cái câu chuyện. Sư nói dài quá sợ đôi khi quý vị quên, thôi bây giờ sư chỉ nói tóm tắt cái câu chuyện. Là trong tiền thân nó có một lần, nó có một câu chuyện nó xảy ra là có một cái con chim. Con chim này đó, nó là sư nhớ cũng lầm như là tiền thân của Phật thì phải. Tức là rất là nhiều đời những cái bác hành làm chim. Con chim là khi mà nó sinh ra đó, thì mẹ nói với nó rằng là con à, con phải nhớ con ở trong cái tổ của con nghe. Mình dùng cái chữ trú xứ đó. Chim mẹ dạy chim con nhớ ở trong cái lãnh vực của con được đi ra ngoài. Thì con chim nó nghe nó, mẹ nó dặn như vậy thì nó hỏi mẹ nó là cái lạnh vực của mình là sao, thì mẹ nó chỉ đó những cái bờ ruộng đó, con cứ việc bay trong đó con kiếm ăn thôi, con cứ đi ra ngoài nha, con đi ra ngoài thì nó tai hại vô cùng, con sẽ bị chết đấy. Nó nhưng mà nói thì nói thôi, nhưng mà mẹ còn canh chừng con hoài, coi thử là sợ nó đi ra ngoài cái lạnh vực đó. Nhưng mà có một hôm mẹ nó ham làm điều gì thì nó bay đi, thì nó đi chỗ khác, đi tới một cái cánh đồng khác. Thì là vì là một cái cánh đồng rất là xa lạ với nó, mà con chim mình nó nhỏ, thì nó vui lắm, thích lắm. Và nó cứ như vậy, và nó đi kiếm ăn. Cho đến khi mà nó đi ra quá xa rồi, thì có một cái con chim dừa hâu ở trên này. Con chim mà nó phải dừa hâu ha. Thì rồi quý vị biết sao, con chim nó thấy chim con này nó đi về thì nó nhào xuống nó chụp chim con. Thì con chim con nó mới nói, nó khôn lắm, nó nói với con diều hâu như thế này: tại sao mà hai chim nói được với nhau sư không biết. Chim heo trong cái chuyện nói sao được kể lại. Con chim con nó mới nói với diều hâu, nói rằng là: chú ạ, lần này là chú bắt được tôi rồi thì thế là chú phải chết thôi. Thì tôi vui vẻ lắm, không sao cả, là mẹ tôi đã dặn tôi rồi là đừng có đi ra khỏi cái làng cửa của mình. Và vì tôi không nghe lời mẹ, tôi đi ra như vậy thì bây giờ tôi chết, tôi cũng phải chịu thôi. Cho tôi không có làm gì được cái trơn. Chú bắt tôi và chú ăn thì tôi phải ăn chịu thôi. Nhưng mà tôi muốn thưa với chú một điều như thế này nè. Là tại vì tôi không nghe lời mẹ, tôi đi ra khỏi cái khu vực của tôi. Do đó mà bây giờ tôi bị tay ta hại như thế này. Nhưng mà tôi nói với chú rằng, tôi nói cho chú biết là nếu mà chú thả tôi ra mà cho tôi ở trong cái vùng của tôi, chứ chắc chú đảm tôi được đâu. Ây, anh giờ hôm nghe vậy tức khí dữ lắm. Sao mày nói ra mà nói lại có thì sao? Tôi nói là nếu mà chú thả tôi ra đi coi, tôi ở trong cái vùng của tôi, chú bắt tôi được đâu. Giờ hôm nói, chà, chim mẹ nó quá vậy đó. Thôi được, của mày ở đâu, gì đó. À, bà ở đây mày tới đó, thả ra. Rồi nó có đồng ý thả chim nhỏ bay ra. Rồi chim nhỏ, nó dặn chim nhỏ nghe: mày đừng có trốn à, mày hứa với tao rồi mày nhớ à. Không, tôi không trốn, tôi đã bảo đảm với chú mà. Ê, mà thả tôi vô trong vùng tôi, chú bắt tôi không được đâu. Thì rồi cái anh chị em mới biết sao rồi, con chim á, khi mà nó thả xong rồi thì nó bay ra tới một cái gòn nó đứng ra, nó đầu ra. Và nó nói với con diều hâu: đó, tôi sẵn sàng rồi đó. Bây giờ chú cứ việc xuống, chú bắt tôi đi coi thì sao. Thì diều hâu đã lắm, thích lắm mà. À, ở trên anh mới nhào xuống. Anh nghĩ là thế nào anh cũng bắt ra được. Thì khi mà anh nhào xuống mà tới gần mà con chim nhỏ nó tạt qua một bên, thì phía sau nó có một tảng đá rất lớn, diều hâu đùi đầu tảng đá chết luôn. Lùi qua cái tảng đá bị đầu chết tại chỗ. Thì khi mà Đức Phật kể cái câu chuyện này cho các vị thì không nghe, đó, các vị các sư đó, thì Đức Phật mới nói: các sư thấy không? Cái con chim nhỏ này đó, nó sợ gì mà nó bị tai hại là tại vì nó đi ra khỏi cái lãnh vực của nó. Thì các thầy cũng phải, các thầy phải nhớ, hay các thầy ở trong lãnh vực của mình, ở trong cái trú xứ của mình. Để các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, cái bạch Đức Thế Tôn, thì trú xứ của vị tỳ kheo là cái gì, là cái nơi chốn nào, ngài chỉ cho tụi con để tụi con tới, tụi con ở trong cái yên ổn. Đức Phật nói trú xứ của các vị là tứ niệm xứ. Như vậy thì Đức Phật đang nói về một cái sự thực tập, Đức Phật không nói một cái nơi chốn, phải vậy không? Hiện mà nếu mình có thực tập tứ niệm xứ, mình sẽ được an ổn. Giống như lời của ngài Thiền sư Jotika nói rằng, giống như là mình là một cái người mà đi lang thang chỗ này chỗ kia, mình không có nhà, mình homeless. Bây giờ nếu người ta cho mình một cái chỗ để mình cư trú, mình về đó, thì khi mình về tới nơi thì mình được yên ổn, không bị mưa, bị nắng, bị rắn, bị muỗi mỏng, nắng gió, nắng nhỏ, nắng lớn. Mình ở đó mình yên ổn, mình tắm rửa, rồi mình ăn uống, mình được an toàn. Đó là cái ý nghĩa của bài kinh tứ niệm xứ, là bài Đức Phật nói hệ khi một cái người nào mà tập được cái thiền tứ niệm xứ này rồi thì tự nhiên cái người đó có một cái sự an ổn. An ổn đây là nói về nội tâm, nội tâm của vị đó không buồn, không khổ, không có phiền nào. Ví dụ khi trở lại cái câu mà Đức Phật nói rằng là khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ này đó thì mình đừng có quên, mình đừng có quên trở lại với thân và tâm của mình. Cái người ta lấy một cái ví dụ rất là bình thường này, là ví dụ như khi mà quý vị bực bội ai đó, thì quý vị nghĩ tới cái người đó, phải vậy không ạ? Ví dụ như bây giờ đó, quý vị đi làm ở trong hàng, ở trong xưởng, ở trong sở, cái gì đó biết supervisor đi mình làm khó mình, cho mình khó khăn đó. Mình rất là bực bội trong lòng. Thì quý vị thấy khi mà mình lái xe về đó, mình khó chịu lắm, về tới nhà mình còn bực nữa. Nếu mà đó là một vị đàn ông thì về tới được vợ con nói cái gì là gây lộn tùm lum mà, phải vậy không? Trút cái cơn giận lên những cái người thân trong gia đình của mình. Thì nếu một cái người mà có biết tu tập, khi một cái câu chuyện nó xảy ra, thay vì suy nghĩ tới người, cái đối tượng đó, cái người mà làm việc với mình, supervisor của mình hay là cái người sếp của mình là như thế nào đó, thì cái người đó sẽ quay lại và quay thấy cái tâm của mình nó đang sân hận rất là dữ. Khi ấy người đó sẽ quán chiếu cái gì? Người ấy quán chiếu thấy mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Cho dù cái ông supervisor đó đã giúp mình bao nhiêu rồi không cần biết, cho dù như vậy chăng nữa thì mình cũng bực bội và mình cũng thằng cha này cha nọ thôi, hay con mẹ này mẹ kia, phải vậy không? Bị cơn bực tức lên mà. Rồi khi đó là cái cảm xúc của mình nó rất là dữ, mình cũng không để ý. và mình cứ thấy như thế này, hết cứ một lần mình suy nghĩ về cái người đó, về cái bà đó là tâm sân ra lên, cứ mỗi lần mình suy nghĩ về cái bà đó là tâm sân ra lên, và mình cứ tiếp tục mình đốt mình từ chỗ sợ tới về nhà, tới khi mà mình ở nhà đi ngủ, thì cái đó là gọi là mình không có quay trở lại trong nội tâm của mình. Phải chi mà mình biết tu niệm, thì khi mà mình nghĩ về cái người đó thì mình thấy mình suy nghĩ rất là tiêu cực về người đó, thì cảm xúc của mình nó lên rất là dữ, và vì cái cảm xúc nó lên nhiều quá là mình thấy trong thân trong tâm mình nó rất là bức xúc khó chịu, không thấy điều đó. Vì vậy chánh niệm là sao? Bỏ ta đi, trở lại với chính mình. Thay vì mình đi ra ngoài và mình nhìn người này nhìn người kia, mình xét đoán người này người kia, thì mình đem trở lại mình quan sát của mình, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy, mình sẽ khám phá rằng là mình rất là khổ. Lúc bây giờ mình rất là khổ, và mình thấy rằng là cho dù mình có nói gì chăng được, mình không đổ được người ta. Đó, lúc đầu bắt đầu mình buông. Ngày hôm qua trong một cái buổi ngoại pháp cũng là cùng nhóm anh chị em là tập Pitch Hill, cách đây cũng có 15-20 phút đó. Đó thì là sư cũng dạy như vậy. Sư nói cái thiền tứ niệm xứ là nhắc mình trở lại với nội tâm của mình, nội tâm của mình, để mình thấy rằng cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, để mình thấy rằng cái cảm xúc nó lên làm như thế nào, làm cho mình vui lại sướng, và cái kết quả của những cái này làm lợi cho mình không, mà cũng không có lợi, mà có làm là có giúp gì mà cái người kia cũng tịch bơ. Mình có buồn có giận y nữa thì cũng y cũng vậy thôi à. Thì kia có một vị mới hỏi sư một câu liền, đó là nếu như cái người đó là cái người mà không có thăng bằng tuyến thủ của mình thì mình bỏ họ được, nhưng mà con cái của mình rồi sao này? Chẳng lẽ bây giờ mình buồn bực với con mình hờn mình giận với con mình muốn con mình nó làm như vậy như kia thì đâu mà không chịu làm, rồi mình nói rằng là vấn đề khổ quá tôi bỏ, bỏ ai sao bỏ con được? Quý vị biết cái câu trả lời là sao không? Quý vị tu thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rằng cái câu trả lời nó không có đơn giản là bỏ không bỏ, mà làm cái sao mình giúp nó này chứ không bỏ. Thì quý vị thấy không, nó đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là nhiều. Bây giờ mình sư lấy ví dụ, đây là một cái ví dụ của một cái vị thiền sư này, cái đưa ra này nói. Bây giờ cô bà anh chị là người nữ, mà con đơn gái, nó mới cứ 15 tuổi à, rồi mới đi chơi với bạn bè rồi. Mà mấy cô mấy chị đã thấy rõ ràng là cái con gái mình mà đi chơi với mấy đối tượng này rất là nguy hiểm, bởi vì những cái người này là không có tin tưởng. Nhưng mà nó bảo không, bạn của con ở trường mà đâu có sao, mà mẹ cứ theo kiểu xưa là Việt Nam rồi mẹ nói về nó kìa. Nhưng mà mấy người này rất là tử tế với con, thương con, vâng. Cho tới lúc mà khi mà đi thật sự ra rồi đó, thì nó đi với người đó và nó có bỏ. Thì má nó nói biết bao nhiêu mà nó vẫn đi theo tiếng hoạt của con tim như thường. Cái câu chuyện này thì quý vị thấy nó luôn luôn nó xảy ra vậy không? Bây giờ cái vị chồng sư đó mới hỏi cái bà, cái cô đang có mặt lúc hôm đó là thiền pháp ạ. Nó hỏi rằng cái cô nghĩ sao đây? Bây giờ con của quý vị nó đi theo người ta, nó không có nghe lời mình, nó đi theo người ta, bây giờ nó về, nó có bầu của mình rồi, thì bây giờ quý vị tính sao? Nếu là mẹ quý vị tính sao? Quý vị có chấp nhận cho nó về trở lại không? Khó chứ không phải chơi à, có vậy không? Tôi đã nói nó rồi, cho mày chết chứ tao đã mày rồi, lúc đó là mình si xéo theo. Là cái người không tu nói vậy sao? Còn tu bây giờ mình đã nói hết rồi, nhưng mà nhân duyên nghiệp lực của con mình như vậy, mình không có làm gì được cái tên nó, cái tu của nó là như vậy, nó chỉ biết cái vấn đề ái thôi mà, nít mà làm sao đây, mình nói không được thì thôi, thì bây giờ mình phải chấp nhận và mình thương nó và mình giúp nó. Rồi bây giờ sao, giúp nó rồi nó đưa nó về nhà rồi giúp cho nó là có sanh con sinh đồ, rồi bữa nào nó đi được thì cũng thôi chứ biết sao giờ nữa đấy. Vì vậy sư nói bây giờ quý vị phải tu để quý vị kiếm câu trả lời cho sư nói, trả lời cho quý vị cũng nhận đó. Quý vị bây giờ nếu mà sư nói cho quý vị một cái câu trả lời, sư nói cho quý vị một cái giải, một cái đáp án nào đó, là một cái giải pháp nào đó, quý vị sẽ không chịu, là bởi vì tâm của quý vị nó chưa có thuần thục, do đó nó thấy cái chuyện này gai gai, nó không có chấp nhận được đâu. Vì vậy sư mới dạy rằng anh chị em đừng có biểu sư trả lời, mà anh chị em hãy tu tập đi, câu trả lời sẽ đến với quý vị. Lúc đó là câu trả lời buộc quý vị đấy, trong cái trường hợp của con mình, của cái gia đình mình, của cái họ hàng của mình, chẳng phải là của sư. Bởi vì sư ở ngoài sư đâu biết cái gì đâu mà sư nói, nhiều lắm là sư cho một cái vài cái một guideline, hay là một vài cái ý thì thôi, quý vị theo đó. Vì vậy quý vị thấy không, cái sự tu tập nó rất là cần thiết, nhất là cái tu tứ niệm xứ này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình cứ chịu khó mà mình cứ quan sát cái tâm bên ngoài, mình sẽ thấy cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì. Và tới một lúc nào đó đó, khi mà anh chị em cứ quan sát hoài, các anh chị em sẽ hiểu ra rằng nó muốn như thế này rất là nguy hiểm này. Là tại vì sao? Bởi khi mà nó suy nghĩ về cái đó thì cái cảm xúc của trong người của mình nó rất là chấn động. Không sao nữa. Cái này là một cái la bàn nó báo động cho mình biết, một cái dấu hiệu, một cái warning nó báo cho mình biết cái chuyện mình sắp tới làm sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy khi mà mình tu tập một thời gian rồi, mình sẽ thấy rằng tất cả những cái tư duy gì, dù đó là cái chuyện làm ăn buôn bán, chuyện học hành, chuyện nhà, chuyện cửa, ngay cả chuyện chùa chiền nữa, mà khi suy nghĩ tới cái tâm mình nó chấn động quá là không sao, đừng có tiếp tục làm được. Hãy xét lại cái gì mình đang làm. Còn không được mình vẫn tiếp tục vô đó, mình sẽ chết đấy. Bởi vì chánh niệm đã báo cho mình này, là hiện tại bây giờ cái trạng chỉ mới nghĩ thôi mà cái tâm nó rất là chấn động, huống hồ mình nhúng tay vào đó, mình nhúng tay vào đó lơ mơ là mình sẽ chết đấy. Vì vậy sẽ trở lại cái chiều tu tập của chúng ta về pháp hành này, gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nói về bốn cái chỗ mà mình niệm, bốn cái chỗ mà mình ghi nhớ. Thì trong này có niệm thân, tức là quán trong thân quý vị. Nhưng hồi nãy sư nói khi mà quý vị nghĩ về một người nào đó, quý vị thấy như thế nào? Cái thân của quý vị lúc bây giờ nó có đâu có dễ chịu được đâu. Khi mình tức ai, bực ai, mình suy nghĩ về ai đó, cái tim của mình nó đánh rất là dữ này, phải vậy không? Bằng tan mình đó, bật máu đập này, hoặc là mình run rẩy chẳng hạn. Đó, nếu mà quý vị thấy được cái đó là quý vị đang quán thân này. Hiểu sư đoán nè. Rồi bây giờ quán thọ, cảm giác của mình lúc bây giờ nó đâu có cái gì mà dễ chịu, phải vậy không? Khi mình sân hận, mình bực bội, mình ghét hơi cái ai, mình oan trái người nào đó, cái tâm của mình không có dễ chịu đâu. Rồi bây giờ quán tâm, thấy tâm mình nó suy nghĩ rất là tiêu cực về người đó. Ví dụ người đó là cha, là mẹ, là anh, là chị của mình đó, người ơn của mình đó. Mà khi mà mình nổi sân lên rồi là mình dẹp hết, mình phá hết. Vì đó là bản chất của tâm sân mà. Bản chất của tâm sân là nó muốn huyết đối tượng. Dù đối tượng đó là cha, là mẹ, là anh, chị, không cần thân biết. Bậc trưởng lão cũng cần, muốn quên hết, nó xóa hết để nó thỏa mãn cái tâm sân này. Niệm thân, quý vị này để lấy ví dụ quý vị chắc hiểu rồi ha. Niệm thọ quý vị chắc biết rồi, niệm tâm này. Rồi cuối cùng là niệm pháp. Khi mình quán chiếu, mình học được hết cái này rồi, tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh, cho mình thấy rằng mình giận ai mình cũng khổ mình trước. Bất cứ mình giận người nào, cho dù có chính đáng bao nhiêu được, thì là cái khổ là mình trước này. Vì vậy không có một cái sự mà kêu mình giận hờn nào mà gọi là chính đáng hết. Tiếng Mỹ gọi là justified anger. Người ta nói khi mà người ta làm cái gì ác cho mình là mình phải trả thù người đó. Cái sự sân hận như vậy là chính đáng. Nhưng mà dưới con mắt có Phật pháp không? Bởi vì sao? Khi mà tâm sân mà nổi lên là mình làm khổ mình trước. Vậy thì chính đáng hay sao? Chính đáng này. Vì vậy trở lại, tứ niệm xứ là gì? Đó là nhớ, không quên hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Và để cụ thể, Đức Phật chỉ cho mình có bốn cái mà mình phải quán trong khi mình thực tập. Đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, rồi quán pháp. Thì cái ngày hôm nay đó, thì sư sẽ chỉ cho quý vị một cách thức để gọi là quán tâm. Thì tại vì sao mình nói là quán tâm? Là bởi vì sau một thời gian sư tu tập rồi đó, thì lúc đầu sư cũng tập vậy. Cô thì có thể bắt đầu bằng quán thọ và quán thân. Đây là cái mình dễ này. Ví dụ như hơi thở nó nằm ở trong thân của mình theo dõi hơi thở dễ, hoặc là cảm giác ở trong người mình quan sát dễ, còn tới tâm đó, khó. Đó. Nhưng mà phải nhớ một điều rằng là cho dù bạn tập cái gì chăng nữa, nó chỉ là cái khởi đầu mà thôi. Khi mà bạn tập một thời gian rồi thì cả bốn niệm xứ này nó phải đầy đủ. Cho bạn không thể nào là chỉ nói là không, tôi chỉ biết quán thân, là tôi chỉ biết quán thọ, tôi chỉ biết quán tâm mà thôi. Nhưng mà khi mà cái phương pháp này chỉ cho tới quán tâm, anh chị em sẽ khám phá ra rằng là khi mà đã biết tâm rồi thì thân và thọ sẽ biết tới rất là dễ. Nhưng mà cái này thôi chưa để sao, nói nữa là quý vị mới lần lộn. Bây giờ sư sẽ nhắc nhở quý vị là trong khi quý vị ngồi với sư sẽ nói, sẽ hướng dẫn cho quý vị. Và cái sự thực tập đưa đến một cái mà quý vị sẽ nhận ra rằng là cái tâm của quý vị nó làm việc rất là dịu và nó quan sát rất là dịu. Chẳng phải nó đơn giản, nó chỉ ở trong cái hơi thở của quý vị đâu. Thế bây giờ mời quý vị thư giãn đi, ngồi cho thoải mái, bắt đầu đi ha. Trước khi ngồi mình nhớ, mình kiểm tra xem từ cái thân của mình nó thoải mái chưa. Nếu có chỗ nào nó còn bị đè, bị cứng, chỗ nào nó bị ép, chỗ nào nó căng, mình thư giãn. Thì ít nhất là hai cái vai, đừng cho nó căng quá, cái lưng, cái cổ, nó thả lỏng, nó thư giãn. Bây giờ cái thân đã được thả lỏng, thư giãn rồi, bây giờ mình thả lỏng, mình thư giãn cái tâm. Làm thế nào mà thư giãn cái tâm? Trước hết là nhớ là đừng có chú tâm vào đối tượng. Đối tượng là cái chi mình biết bởi tâm, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, hơi thở phải là đối tượng. Bởi vì tâm nó có thể nhận ra được hơi thở. Chấn động bên ngoài là đối tượng, bởi vì tâm nó nhận ra được chấn động bên ngoài. Vì vậy, khi có một cái đối tượng, sư sẽ giới thiệu từ từ từng đối tượng một. Và khi mà có một đối tượng nó khởi sanh, nhớ đừng có chú hết vào đó, mà chỉ nhận biết nó thôi. Tiếng Việt phải là aware, biết hay nhận ra được, hay là để ý tới nó mà thôi, chứ đừng có chú vào đó. Và trong khi mà anh chị em đang ngồi với sư như thế này, chúng ta có 5 đối tượng để quan sát, không phải 1. Vì nếu chúng ta chỉ có 1 thì cái tâm của nó sẽ chú vào đó hết lòng. Còn sư nói tới có 5 thì là chúng ta sẽ mở tâm ra và chúng ta quan sát hết cả 5 cái. Bây giờ trong khi chúng ta ngồi như thế này có 5 đối tượng mà chúng ta có thể quan sát được, bởi vì nó xảy ra rất là thường xuyên cho chúng ta. Cái thứ nhất là hơi thở, thứ hai là âm thanh bên ngoài, cái thứ ba là sự xúc chạm, cái thứ tư là cảm giác, cái thứ năm là tâm suy nghĩ. Bây giờ sư thì tuần từ sư giới thiệu từng cái đối tượng một. Rồi khi mà quý vị đã biết quan sát như thế nào các đối tượng, bây giờ hành giả không cần phải đi vô trong đối tượng mà chỉ đứng yên, mở tâm ra và xem thử là trong cái giây phút này mình nhận ra được đối tượng nào. Bây giờ 5 cái này là hơi thở, âm thanh, xúc cảm, cảm giác và tâm suy nghĩ. Khi mà biết nó như thế nào rồi á, thì trong một cái giây phút nào đó, bất cứ trong giờ nào trong khi mà chúng ta ngồi, hãy để yên xem thử tâm mình nó biết, có biết những cái này không. Bây giờ cái đầu tiên là nói về hơi thở. Bây giờ chúng ta quán niệm, hay là chúng ta ghi nhận, hay là chúng ta chánh niệm hơi thở như thế nào, thì nhớ là khi mà thở vô có một cái cảm giác ở đường chóp mũi, ngay giữa hai lỗ mũi đó, không khí nó đi vô đi ra ở đó, thì mình cảm nhận một cái cảm giác nhột nhạt, hoặc cảm giác nóng, hoặc cảm giác lạnh. Đó, mình chỉ để ý cái cảm giác đó thôi. Tuyệt đối đừng có đi theo hơi thở vô bên trong hay đi ra ngoài. Và cũng đừng có làm cái chi mà can thiệp vào hơi thở. Ví dụ mình hít vô cho thật sâu rồi mình thở ra, hay là mình nén hơi thở, mà thở cho bình thường, thở cho tự nhiên, rồi mình quan sát cái cảm giác ở đầu trong mũi. Nếu như mà quý vị thấy cái cảm giác này nó nhẹ quá, quý vị không có nhận ra được, thì hướng cái tâm về bụng. Khi mình thở vô, bụng nó căng lên, thở ra bụng nó xốc thóp vào, thì cái căng, cái thóp đó, cái cảm giác đó, hãy để ý nó. Gọi là phong và xẹp. Phong mình biết, xẹp mình biết. Và quý vị thấy phong và xẹp, nó cũng là cảm giác nữa. Và nếu như mà hai cái chỗ đó, ở đầu chóp mũi và bụng, mà nếu mà quý vị vẫn không có nhận ra được, thì kiểm tra coi thử ở vùng ngực, ở sau lưng hoặc ở nếp cổ. Chỗ đó đôi khi mà cái hơi thở vô thở ra, nó có cái chuyển động nhấp nhô ở đó. Khi mình nhận ra được cái nhấp nhô ở đó, cho dù nó rõ không thành vấn đề, và mình cảm nhận nó được là đủ rồi. Vì vậy, cái hơi thở rõ, không thành vấn đề, bạn có nhận biết đang có hơi thở vô, hơi thở ra, đang có phồng, có xẹp, cái đó là cái quan trọng. Vì vậy đừng cố làm một cái gì để cho cái hơi thở nó rõ để mình ghi nhận. Không, chỉ biết nó có mặt, như vậy là tốt rồi đấy. Trong khi hành giả đang quan sát, ghi nhận hay biết cái chánh niệm và hơi thở hay phòng xẹp, nếu tâm của bạn nó suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ ghi nhận nó, biết tâm suy nghĩ, nhắc mình rằng suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, một cái chức năng của tâm, tâm nó bình thường nó làm việc như vậy, không có gì là vấn đề hết, chỉ ghi nhận nó rồi trở lại hơi thở. Khi nhắc lại, thở cho tự nhiên, thở cho bình thường, rồi quan sát cảm giác ở đường chóp mũi, quan sát cảm giác ở phần bụng, hoặc bất cứ nơi nào ở trên thân, chỉ ghi nhận, chỉ hay biết thôi, đừng có chú tâm nhiều quá. Nhưng trong khi quan sát hơi thở, mà bạn cảm thấy cái tâm nó căng thẳng quá, điều đó có nghĩa là bạn làm không đúng rồi đấy. Bây giờ thư giãn đi, cái gì nó tới, cái hơi thở nó tới mình biết, hơi thở vô mình biết, hơi thở ra mình biết, phòng mình biết, sạch mình biết, đơn giản vậy thôi. Nếu không biết thì chờ cái tới, đừng có cố bám, đừng có cố níu, đừng có cố bắt đối tượng. Các mảnh dạ bây giờ nó tương đối nó yên, nó lắng, nó ổn rồi. Bây giờ chúng ta mở camera và quan sát thêm các đề mục khác. Bây giờ cái đề mục kế mà chúng ta có thể quan sát đó là âm thanh hay là tiếng động. Muốn quan sát âm thanh, chúng ta hỏi coi thực tâm nó nghe cái gì không. Khi đặt cái câu hỏi tâm có nghe gì không thì hành giả sẽ nhận ra rằng chúng ta nghe được rất nhiều tiếng động xung quanh đây. Thì như quý vị nghe tiếng sư nói, quý vị nghe tiếng máy nóng, máy lạnh, quý vị nghe tiếng xe nó chạy, tiếng máy bay, tiếng người nói, bất cứ nhiều tiếng khởi sẵn. Bất cứ cái tiếng nào nó vang lên, mình lấy cái tiếng đó làm đối tượng cùng một lúc với hơi thở. Hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Và nếu như tâm nó bất chợt đi, nó suy nghĩ gì, mình biết tâm nó suy nghĩ để trở lại hơi thở, trở lại tiếng động. Như vậy thì tâm của chúng ta nó không ở trong một đề mục. Bây giờ như vậy thì nó ở trong ba đề mục. Mà hai đề mục nó quán chiếu rất là thường xuyên, đó là hơi thở và tiếng động. Từ từ anh chị em sẽ khám phá ra rằng là cái tiếng động nó có rất là nhiều và luôn luôn nó tiếp nối nhau, cho nó không có đứt khoảng. có những cái tiếng động mà từ trước đến giờ mình không có nhận ra được, và bây giờ mình nhận ra được, đó là nhờ cái tâm mình nó yên ổn. Nếu mà hành giả nào mà biết tập lấy tiếng động làm đối tượng thì các vị ấy có thể tập vào những cái nơi mà không có được yên tĩnh, như cái chỗ xe chạy rất là nhiều chẳng hạn, hay là nó ồn ào như bên Việt Nam chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta mà lấy đối tiếng động làm đối tượng thì cái tiếng động nó tới, nó lớn, là tâm của chúng ta nó không có bực bội. À, bởi vì nó là đối tượng mà. Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Hơi thở là cái chi, hơi thở là đối tượng, hơi thở nhận biết bởi tâm, thì tiếng động nó cũng vậy. Tiếng động là nhận biết bởi tâm, do đó tiếng động cũng là đối tượng. Vì vậy nếu mà đã đối tượng rồi thì mình đâu có cái chi mà bực bội được đâu. Đối tượng tới càng nhiều mình càng niệm, mình càng niệm thì niệm và định của mình nó càng mạnh. Vì vậy chúng ta hãy lấy tiếng động làm đối tượng, quan sát tiếng động, nhận ra tiếng động cùng một lúc với hơi thở. Và nếu trong khi làm như vậy mà tâm nó suy nghĩ thì chỉ biết tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở hoặc là trở lại tiếng động.
Bây giờ đề mục kế tiếp sau tiếng đồng đó là sự xúc chạm. Xúc chạm là hai bàn tay đụng vào nhau, cái đó là gọi là xúc chạm hay là điểm đụng. Hai tay của chúng ta đặt lên trên đùi hoặc đến đầu gối, cái đó gọi là sự xúc chạm. Nó đụng vào đầu gối, nó đụng vào cái chân của chúng ta. Rồi cái mông thì bị ngồi ở trên gối ngồi, cái mông nó đụng ở trên gối ngồi, cái chân nó đụng trên cái thảm, cái đệm ngồi. Miệng ngậm, môi đụng vào nhau, mắt nhắm, mí mắt đụng vào nhau, áo quần y áo nó đụng vào thân thể của mình. Tất cả những cái đó gọi là điểm đụng hay là cái sự xúc chạm. Và nếu mà quý vị để ý, quý vị sẽ thấy nó là một cái đề mục rất là tốt để cho chúng ta quan niệm. Như vậy cho tới bây giờ chúng ta có hơi thở, tiếng động, sức chạm, tâm suy nghĩ. Rồi cứ vậy, hành giả cứ để yên và quay từ tâm mình biết cái gì. Hiện tại bây giờ chúng ta có bốn rồi đấy. Vì vậy, thay vì đi từng cái một, quan sát hơi thở, quan sát tiếng động, quan sát sự xúc chạm, hành giả chỉ ngồi yên xem thử tâm mình biết cái gì. Có cái đề mục thứ năm nữa là cái cảm giác. Cảm giác như là nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Cảm giác khó chịu như đau, nhức, tê mỏi, rung rợn, ngứa. Cảm giác dễ chịu như mình thấy nhẹ nhàng, khinh an, hoặc dạng là da nổi óc, trong người nó ấm ấm. Đó. Tất cả những cái đó gọi là cảm giác, và cảm giác cũng là đối tượng để cho chúng ta quan niệm. Bình thường chúng ta không có thấy nhiều cái cảm giác ở trong thân, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi yên thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cảm giác. Và nhắc hành giả rằng cảm giác chỉ là cảm giác, đừng có giải thích cảm giác này như vậy như vậy như vậy, nó xảy ra làm cái gì có thể là làm cho chân mình gãy, là trong mình đau, là cái này là ung thư, là cái gì, đừng có suy nghĩ như vậy. Cảm giác chỉ là cảm giác, nó khởi sanh ra mình biết, để yên đó, ghi nhận nó thôi. Như vậy sẽ lặp lại, trong khi ngồi có 5 đối tượng. 5 đối tượng này hành giả không có đi vô từng cái một quan sát, mà sau khi đã biết như thế nào rồi thì hành giả nhớ giữ cái tâm mình yên ổn, giữ cái tâm mình yên, giống mình đứng ở ngoài mình xem thử qua thử bây giờ mình biết cái gì. 5 cái này cũng giống như 5 ngón tay, chúng ta có 5 ngón tay thì đây là có 5 đối tượng, và cái tâm của chúng ta không đi vô từng cái ngón, nó đứng ở ngoài cái mu bàn tay, nó đứng đó và cái nào nó xuất hiện thì nó biết. Thì ngoài là sự quan sát thụ động, tức là hành giả không đi tìm đi kiếm cái chi hết, chỉ đứng yên và nếu thấy cái nào nó rõ rồi nhất thì mình quan sát. Và dĩ nhiên sẽ lặp lại đối với các vị nào mà chưa có quen. Nếu mà quý vị thấy mở tâm ra và quan sát các đề mục như vậy thì nó rất là đồng, làm cho tâm của quý vị nó suy nghĩ liên miên, thì quý vị hãy trở lại với hơi thở của quý vị, hoặc là trở lại trong một cái cảm giác ở yên với đó 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi mở tâm ra coi thử nó như thế nào. Và cho đến lúc nào mà mình quen rồi thì mình thấy cho dù một đối tượng hay là nhiều đối tượng, mà khi mà tâm nó yên ổn là tâm nó vẫn yên như thường, chứ không phải vì quan sát nhiều đối tượng mà tâm nó chạy lăng thăng lăng xăng, tại vì mình chưa quen nó thôi. Và cái mục đích của cái sự ghi nhận nhiều đối tượng để cho hành giả thấy rằng cái tâm của mình trong một lúc nó có thể biết nhiều cái đối tượng đang xảy ra, nó vừa nghe, nó vừa cảm nhận cái cảm giác, nó vừa thấy tâm suy nghĩ đó. Chẳng hạn như vậy. Như vậy thì trong một cái thời điểm đó, nó thấy hai ba đối tượng chứ không phải một đối tượng. Vì vậy đó là lý do tại sao mà ta kêu mình hành thiền nhớ đừng có chú vào một đối tượng. Mình làm như vậy thì mình đi ngược trở lại với cái luật tự nhiên của tâm. Bởi vì tâm nó biết rất là nhiều chuyện. Và trong một cái thời điểm nào đó thì nó biết rất là nhiều đối tượng chứ không phải một đối tượng. Một đối tượng là mình chỉ lúc đầu mình tập thôi. Mình muốn dựa vào đó để cho tâm mình yên ổn. Nhưng mà sau khi mà dựa vào đó tâm yên rồi, phải mở tâm ra và xem thử tâm mình nó đang biết cái gì. Xem thử tâm đang biết cái gì mà tâm đang biết, cái đó gọi là đối tượng, cái đó là gọi là đối tượng chính, không đi tìm đi kiếm đâu xa xôi. Đó là cái sự nói tóm tắt cái phương cách và thực tập trong khi quý vị ngồi. Cho trong cái buổi thiền tập thì chúng ta có 3 chuyện phải làm. Đó là tập trong khi ngồi, tập trong khi đi kinh thì đi, thì tập trong khi sinh hoạt hàng ngày. Thì tại vì hôm nay chúng ta không có thì giờ để mà đi thiền đi, thì sư chỉ nói lại cái nguyên tắc đó thôi. Trong khi mà quý vị đi thì quý vị đi cho bình thường, đi cho tự nhiên, đừng đi quá nhanh mà đừng đi quá chậm. Nếu mà đi trong nhà thì đi vừa phải, còn đi ra ngoài đường thì mình đi giống như là mình đi đi shopping hay là mình đi bồ như vậy đó, thì đi cho thật tự nhiên rồi xem tự tâm mình nó biết cái gì. Trong khi đi như vậy mình nhớ là đừng có quan sát hơi thở mà chỉ quan sát cái chuyển động của thân. Khi cái chân nó bước thì cái tay nó cũng chuyển động, đầu nó chuyển động, vai chuyển động, bụng chuyển động, mông chuyển động, toàn thân nó chuyển động khi chân bước. Đó là một đối tượng. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đi thì chúng ta cần mở mắt để thấy được. Vì vậy chúng ta có thể quan sát chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn. Và tất cả các cái đề mục khác là âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ nó cũng có mặt trong khi mà chúng ta đi. Ví dụ như đi mình nghe một tiếng động nào đó, tâm mình nó suy nghĩ cái này là cái gì, thì quý vị thấy có cái hai đề mục nó đang khởi sanh đấy. Rồi xúc chạm của bàn chân với cái sàn nhà, hoặc xúc chạm của cái giày dép của mình với cái mặt đường chẳng hạn. Và khi mà mình đi như vậy thì nó, khi mà nó xúc chạm như vậy thì nó vang lên tiếng động. Như vậy thì trong cái tiếng động đó nó vừa có thêm cái sự xúc chạm nữa, và đồng thời mình cũng thấy chuyển động một cái chân. Thì trong một cái thời điểm quý vị thấy, nếu mà quý vị chỉ cần để ý một chút, quý vị thấy 3-4 đối tượng nó khởi sanh chứ không phải một. Tôi sẽ mời anh chị ngồi thêm chừng 5-10 phút nữa, chúng ta sẽ xả thiền. Sau đó sẽ để cho quý vị đặt câu hỏi, nhưng mà để cho quý vị thư giãn, quý vị nghĩ, rồi sau đó thì trở lại chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Bây giờ mời quý vị ngồi tiếp tục với sư thêm chừng 5-10 phút nữa. Trong khi ngồi, nếu mà quý vị nằm mới và thấy khó khăn quá, thấy đau chân quá, bây giờ cái việc mà suy nhắc quý vị là xem thử là cái tâm của mình nó khó chịu không. Khi đau đừng để ý tới cái đau, mà xem cái tâm nó khó chịu không. Dĩ nhiên là nó khó chịu rồi, bởi vì nó đau mà. Nhắc mình rằng cái đau này là cái chuyện tự nhiên, bởi vì mình có ngồi có thoải mái bao nhiêu nữa, hay có ngồi trên ghế thì mình cũng phải trợ chân như thường. Vì vậy khi đau nhớ đừng có bức xúc, đừng có khó chịu, có cố gắng vật lộn với cái đau, mà chỉ nhận ra rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thư giãn cái thân, quan sát cái tâm khó chịu. Nếu mà thấy chịu đựng không nổi, quý vị trợ chân cho sự, không sao cả, bởi vì quý vị mới, quý vị chưa có quen. Mà nhớ mà trong khi trợ chân thì nhớ thông thả mà làm, đừng có hấp tấp. Và nếu mà chân mình nó xoay qua xoay lại thì mình cũng biết được.